chết cho tội con rồi. Vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng,
quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện như sau. Một cậu bé tính tình rất nóng nảy, cọc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và dặn rằng, mỗi khi cậu nổi nóng và nặng lời với ai, hãy đóng cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm. Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau đó, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh cậu đóng trên tường rào ngày càng giảm dần, và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày, khi không cần dùng những chiếc đinh nào, thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này, và người cha đưa ra một đề nghị. Mỗi ngày nào giữ được bình tĩnh, hãy nhổ bớt một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói, con đã làm rất tốt, con trai ạ. Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào và sẽ thấy rằng hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Những điều con thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những chiếc đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu chân thành và thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, trong các tạo vật của đấng tạo hóa, chỉ có con người mới biết nói và có năng lực ngôn ngữ. Đây cũng là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, việc sử dụng lời ăn tiếng nói của mình sao cho đẹp lòng Chúa, vui lòng người là điều chúng ta phải hết sức quan tâm. Đây cũng là một kỹ năng, một nhân đức mà chúng ta cần có ý thức để trau dồi. Con người sinh ra 3 tuổi là đã biết nói. Nhưng học ăn học nói lại là việc phải thực hiện cả đời, bởi lẽ chúng ta rất dễ mắc lỗi trong lời nói. Cha ông ta đã đúc kết một kinh nghiệm quý báu trong nghệ thuật giao tiếp như sau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sai phạm trong lời nói đã là lỗi lầm không thể tránh khỏi trong đời sống con người. Nhưng làm tổn thương người khác bằng lời nói lại là điều chúng ta thường dễ mắc phải hơn cả. Bởi lẽ, khi một mâu thuẫn xảy ra trong mối quan hệ hay trong giao tiếp, tâm lý thông thường là ai trong chúng ta cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Nhưng ngay cả khi ý kiến của chúng ta rất đúng và của người khác là sai hoàn toàn, thì việc chứng minh cho cái đúng của mình là thắng thế vẫn là rất khó khăn. Nói làm sao cho vừa tôn trọng người lại vừa thể hiện được mình là cả một nghệ thuật, một nhân đức. Vì thế, khi ra sức bảo vệ lập trường của mình, cố gắng đánh bại cho bằng được kẻ đang tranh luận với mình, chúng ta rất khó tránh được việc làm tổn thương tâm hồn họ bằng chính những lời nói, ngôn từ mình sử dụng. Nhất là trong cơn nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Thước đo để đánh giá khả năng tổ chức một cuộc đối thoại của một người không phải là người ấy đã nói được nhiều điều hay, điều đúng, mà là cuộc đối thoại đó đem lại hiệu quả gì. chúng ta có thể thỏa mãn, hạ hê khi cho mình là kẻ thắng cuộc trong cuộc tranh luận. Nhưng điều đó có làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn hay không, khi người thân mãi ôm trong lòng những vết thương sâu hoắm do những lời nói gây xúc phạm nặng nề ta đã buông ra? Lời dạy của Thánh Gia-cô-bê rất chí lý rằng, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế được miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo, và mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giọng, vì khi nóng giọng, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Mỗi lời nói của chúng ta ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Ngạn ngữ Nhật Bản có câu, lời nói thiện chí sưởi ấm cả 3 tháng mùa đông. Mẹ Teresa cũng từng nói, những lời tử tế nhiều khi rất ngắn và rất dễ nói, nhưng âm vang của chúng thì kéo dài vô tận. Nhưng một lời nói rủa nạp, khinh miệt nặng nề cũng có thể gây tổn thương tình cảm, ám ảnh tinh thần và thậm chí là hủy diệt sinh lực sống của một con người. Thực tế cho thấy, số người bị giết hại bằng lưỡi gươm sắc vẫn không nhiều bằng số người chết bởi những câu nói cay độc từ những cái lưỡi mềm mại, đặc biệt là những lời đó được thốt ra trong cơn nóng giận, vì lúc đó con người không còn thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa, không còn mặc lấy đức ái của Thiên Chúa trong lời nói của mình. Và khi đã trót gây ra những vết thương nặng nề trong tâm hồn của người anh em, chúng ta hãy có thiện chí trong việc hàn gắn vết thương tâm hồn của họ bằng sự yêu thương chân thành và một quyết tâm không lặp lại lỗi lầm. Phải cố gắng thực hiện bằng được điều ấy, vì những người bị chúng ta làm tổn thương bằng lời nói thường là anh em, con cái, vợ hoặc chồng của mình. Vì chính trong mối quan hệ gia đình thân thuộc như thế, chúng ta càng dễ cho phép mình được sai lầm trong lời ăn tiếng nói với họ. Do vậy, chúng ta không nên và cũng không được phép để những người đã là một thành phần của cuộc đời mình lại phải sống trong nỗi đau khổ với vết thương lòng khó phai mờ theo thời gian như thế. Lạy Chúa Giêsu là đấng hoàn thiện, hoàn hảo. Con cảm tạ Chúa vì lời Ngài dạy rằng, người tốt thì rút ra cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Xin ban cho chúng con một quả tim tràn ngập tình yêu thương, để mỗi lời nói chúng con thốt ra đều được thúc đẩy do tình yêu. Nhờ đó chúng con luôn đem lại hạnh phúc và bình an cho những người anh em chúng con tiếp xúc. Xin cho chúng con đừng thốt ra những lời vô ích gây tổn thương cho người khác, vì Chúa cũng nhắc nhở rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án, mà cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.
Thank you.